Thì tiếp theo ý trên, nghe nói tiếp. Tức là Ngài thấy rằng cái lợi ích của việc đứng ra dung hội, dung thông là như vậy, cho nên Ngài nhận mạnh là việc dung hội lại là chuyện cần thiết Ngài phải làm. Thì ở đây Ngài nói khẳng định tiếp: nếu không lấy lời Phật dạy để hiện bày mỗi bên, thấu nhận sở trường của mỗi bên, quý lại làm ba tông đối với ba giáo, thì do đâu hồi làm thiền xảo một thời đều thành pháp môn yếu diệu. Cho nên nếu mỗi bên quên được tinh chấp của mình thì đồng quý về biện trí. Những cái lý do nêu trên mình vừa nghe qua thì đó là Ngài nêu cho thấy về mặt lợi và mặt không được lợi của việc cần phải dung và không dung thông. Thì ở đây Ngài khẳng định thêm một lần nữa, Ngài nói nếu Ngài không lấy lời Phật dạy trong kinh làm cái gốc chung để mà làm sáng tỏ cho mỗi bên, cho mỗi tông, để thấu nhận hết tất cả những cái hay của mỗi tông, của các tông, rồi Ngài quy nạp những cái hay đó làm thành ba tông, có nghĩa là quy nạp phân nhóm ra, chia ra làm ba tông. Và đối với kính giáo thì Ngài tóm lược lại làm ba giáo, rồi kể đó Ngài lại ba tông, Ngài đối chiếu với ba giáo, rồi Ngài khéo làm thành một cái pháp môn yếu diệu viên thông, thiền và giáo không hai. Thì đó là cái thấy chung cho tất cả các tông. Nếu Ngài không làm được việc đó thì nhờ vào đâu mà có được cái pháp môn yếu diệu để cho người sau nương vào đó mà có một cái thấy đầy đủ để ứng dụng tu hành cho đúng được đó. Thì vì mỗi bên đều có một cái đặc biệt riêng, nhưng mà cái đó sở dĩ còn riêng lẻ là tại vì chưa phát huy cái hay đúng mức của mình, chưa phát huy hợp với chỗ rốt ráo của đạo lý, là tại vì còn hàng cuộc trong tinh chấp. Bây giờ chỉ cần quên được cái tinh chấp tiến tứ của mình thì tất cả những cái đặc biệt của mỗi tông đồng quy về biện trí, thì tự là hợp với đạo lý rốt ráo chân thật. Thì đó là ý ở đây Ngài nhận mạnh thêm một lần nữa là cái điều kiện cần thiết mà Ngài phải đứng ra để dung hội lại là như vậy. Thì ở đây là mình học hết cái phần 2 trong 10 lý do mà Ngài nêu ra, Ngài phải trả lời cụ thể cho cái câu hỏi trước. Kể tiếp là lý do thứ 3: kinh như dây mực để quy định ngay hay cong. Dây mực không phải khéo, mà thờ khéo phải lấy dây mực làm bằng cử. Kính luận không phải là thiền, mà người truyền thiền phải lấy kính luận làm tiêu chuẩn. Tức là kính luận là lời nói, là văn chữ được ghi chép lại thành sách. Đó là cái khuôn mẫu chuẩn để cho chúng ta nương theo đó biết phương pháp tu hành, nhận lại bản tâm chân thật nơi chính mình. Chữ kính luận nó không phải là bản tâm, cho nên Ngài nói kính không phải là thiền là như vậy. Tuy kinh luận không phải là bản tâm, không phải là thiền, nhưng mà người truyền thiền phải lấy kính luận làm tiêu chuẩn để làm sáng tỏ tâm, không bị sai lạc. Thì Ngài khơi phong ngay ví dụ cụ thể, Ngài nói kính luận nó cũng giống như là giấy mực. Giấy mực của người thợ mộc đó, người ta muốn cấn cái cây đó thẳng hay là không thì ta lấy cái giấy có bôi mực ở trên đó, xưa hay lấy cái khói của đèn đó để mà bôi trên đó, cột một đầu đằng kia và đầu này cắn sợi giấy thẳng đó bụng gãy thì biết cái cây đó ngay là cong liền. Thì cái giấy mực đó là một cái chuẩn. Thì kính luận Ngài Quế Phong ngay ví dụ nó cũng giống như là giấy mực, và cái giấy mực đó người thợ mộc nhờ vào giấy mực đó để cấn đo, cấn đó rồi quyết định kết luận là cái khúc cổ kia thẳng hay là cong để mà làm nên những cái vật dụng khéo léo theo ý của mình đó. Nhưng mà giấy mực vốn từ nó không có một khả năng khéo, mà cái khéo là tại người thợ, tại vì vốn nó là nằm y như vậy thôi, nó đâu có làm được gì đâu, cho nên từ nó không có một khả năng khéo, mà cái khéo là tại người thợ mộc. Tuy giấy mực không phải từ nó có một khả năng khéo, nhưng mà người thợ mộc khéo phải nương vào giấy mực làm bằng cử, cấn đo thẳng hay là cong thì mới có thể làm nên những vật dụng khéo léo đúng mức được đó. Nói tóm lại, cái cần ở đây là cần có một sự thống suốt khéo uyển chuyển để ứng dụng cho linh hoạt giữa thiền và kinh, giữa giáo và thiền là như vậy. Mà vấn đề nghe các bậc cổ đức xưa nói là ý kinh diệt nghĩa thì sao? Thì tam thể Phật oan phải không? Nhưng mà lý kinh nhất tự tức đồng má thuyết, có nghĩa là nếu như mà mình chỉ một bề ý theo văn chữ của kinh để mà giải nghĩa thì đó là oan cho chư Phật ba đời. Mà nếu mình không đương theo thì mình lìa kinh mình nói hay sao? Nhưng mà không phải, không y nhưng mà cũng không được lìa. Quý ngài nói nếu mà lìa kinh một chữ thì đó là đồng với thuyết của má nói, đó là tà không phải chánh. Thì như vậy y cũng không được, lìa cũng không được, phải làm sao? Đó là cần có một sự hồi thống qua lại, thống suốt lẫn nhau, uyển chuyển thì mới được. Còn nếu chúng ta chỉ một bề nương theo văn chữ mà nói thì đó là oán cho chư Phật ba đời. Oán chư Phật ba đời là sao? Không có một chư Phật nào bị oán cả. Mình làm sai quý ngài cũng không có dính dáng như quý ngài mà oán. Mà oán cho chư Phật ba đời ở đấy có nghĩa là mình chưa hiểu hết ý mà quý ngài muốn nói, cho nên gọi là oán cho chư Phật ba đời. Đó là mình ý theo văn chữ, một bề theo văn chữ mà giải nghĩa là mình chưa suốt tột hết tất cả những cái ý quý ngài muốn nói, thì đó gọi là oán cho chư Phật ba đời. Một ví dụ cụ thể, thí dụ như trong kinh Pháp Hoa có một cái ví dụ là ở trên hư không có một cái tháp bảy bảo, và ở trong cái tháp bảy bảo đó là có một Đức Phật Đá Bảo đang ngự ở trong đó. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn mở cái tháp đó ra để mà ngồi chung tòa với Đức Phật Đá Bảo thì phải gom hết tất cả những hóa thân của Phật Thích Ca đi dạo hóa các nơi về lại một chỗ thì mới có thể mở cái tháp đó ra được. Đó là trong kinh Pháp Hoa nói rõ ràng. Bây giờ mình hiểu sao cho phải. Giờ thử hỏi lại, cái tháp nào trong hư không bây giờ còn không? Phật ra đời mới hiện hay sao? Nếu Phật Thích Ca thành Phật rồi thì mở cái tháp Đá Bảo để mà gặp Phật Đá Bảo làm gì nữa? Phật thì vốn đông, gặp Phật Đá Bảo chi mà phải cần phải mở, phải không? Thì nói như vậy coi như là huyền diệu quá, không dính dáng gì mình hết, coi như là chuyện chư Phật với nhau không à. Thì như vậy Phật nói kinh là vì mình mà nói hay là vì quý ngài mà nói? Vì mình mà nói chứ còn quý ngài đâu cần nói chi, phải không? Đó, nhưng mà nếu vì chúng sanh mà nói, vì chỉ cho chúng sanh biết phương pháp áp dụng tu tập mà nói, mà quý ngài nói như vậy thì coi như là chuyện quý ngài không à, không có dính dáng gì mình hết. Thì như vậy mình hiểu sao cho phải? Đó, nếu mà mình chỉ một bề giải thích như vậy thôi á, thì đó là ý kinh diện nghĩa, không dính dáng gì tới mình hết, thì coi như là oán cho chư Phật ba đời, có nghĩa là không suốt hết ý quý ngài muốn nói là cái gì. Nếu mình ý mình giải á, thì không ra. Bây giờ mình phải có một cái sự hồi thông. Ngài Bà Trường ấy nói học kinh đọc giáo mỗi mỗi phải xoay lại nơi bản tâm mình, có nghĩa là những lời đó nên xoay lại nơi tâm mình để thấy thì thông suốt tất cả. Đó, cho nên bây giờ này, cái thân mình đó, là được cấu tạo bởi mấy đài: đất, nước, gió, lửa, không, thức, kiến, bảy đài, phải không? Coi như là thân mình cấu trúc thành bảy đài. Mà khi mê thì bảy đài này nó là bảy đài, là bảy chất của sanh diệt. Mà giác rồi á thì bảy đài này biến thành bảy bảo. Cho nên Đức Phật Đá Bảo là ngồi trong tháp bảy bảo. Còn nếu mà chúng sanh ngồi trong tháp đó thì tháp của đất, nước, gió, lửa, không, thức, kiến chứ không phải là bảy bảo. Đó, cho nên có một ông Phật ngồi ở trong rồi thì cái tháp đó là tháp bảy bảo. Và bây giờ muốn mở cửa tháp ra để ngồi chung tòa với ông Phật đó, có nghĩa là mình muốn thể hội với ông Phật thật của mình ở trong, thì phải làm sao? Thì Đức Phật Thích Ca phải gom hết tất cả những cái hóa thân của ngài đi dạo hóa các nơi. Có nghĩa là mình ngồi ở đây thì chỉ nghe ở đây, hay là mình còn suy nghĩ qua chánh điện, có suy nghĩ ở Sài Gòn, có suy nghĩ ở Nha Trang. Bây giờ mình gom hết lại, đừng suy nghĩ nữa, tập trung về, có nghĩa đừng có vọng tưởng nữa, đừng có tạng nữa, thì sao? Thì Phật Pháp thân hiện tiên là mình gặp Phật đó nè, phải không? Là gặp ông Phật trong mình nè. Thì như vậy rõ ràng Phật Thích Ca gom hết tất cả các hóa thân về thì tháp bảy bảo từ mở cửa ra, Đức Phật Thích Ca ngồi chúng tòa về Phật Đá Bảo. Có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có một ông Phật, mà quên ông Phật đó thì thân này là thân bảy đại, nhận ông Phật kia thì thân đó là bảy bảo, thì có một ông Phật ngồi trong cái tháp bảy bảo đó. Bây giờ mình muốn vô nhận là ông Phật đó, Phật của mình đó, thì đừng vọng tưởng nữa, gom hết tất cả những cái hóa thân giả hóa các nơi, có nghĩa là gom hết những cái nghĩ tưởng lúng túng rồi đó, quy về lại, có nghĩa là đừng tàn loạn nữa. Thì ông Phật hiện ra chưa? Hiện ra thì ngay đó là tháp mở, chứ có cái tháp nào mà mở, phải không? Đó, nếu mà mình hiểu như vậy thì rõ ràng rằng là mình không phải lìa kinh mà nói, theo kinh mà suốt thông đến tâm mình, đó là thể suốt ý Phật muốn nói. Mà cũng không phải là ý theo văn chữ mà nói, cho nên không phải là oán chư Phật ba đời. Cũng không phải lìa kinh mà nói, cho nên không phải là lời ma nói, không phải là thuyết của ma. Thì hiểu được như vậy, thấy như vậy mới là người có một cái nhìn khéo léo, hồi thông, có lại một cách thông suốt. Chứ còn nếu mình về mặt này mà nói cũng sai, mặt kia mà nói cũng sai, thì đó là cái thể thiên lệch đó. Cho nên ở trong đây cũng vậy, nếu chúng ta lìa những cái quy tắc trong kinh mà từ nói mà ức thuyết sai về ý kinh mà sai về ý Phật á, thì đó là mình đồng vào thuyết của ma, là bị sai quấy. Vì vậy trong đây mình phải cần có một cái thấy suốt thông giữa kinh luận và bản tâm, rồi khéo uyển chuyển ứng dụng thì mình mới không bị lầm rơi vào bên này hoặc là bên kia. Thì cụ thể Hòa Thượng Ân Sư chúng ta cũng có nói, Ngài nói kinh điển là chân lý chết mà thiền là chân lý sống. Tại vì sao như vậy? Tại vì kinh là lời Phật nói, mà Ngài nói lên là Ngài nói lên cả chân lý để cho chúng ta biết mà nhận lại chân lý sống nơi chính mình. Vì cái chân lý Ngài nói ra thì khi đã nói là nó bị con nằm trên hình thức của những chữ, nghĩa, giấy, mực, thì đó là cái bất đồng. Cái chân lý đó nó đúng, nó là chân lý, nhưng mà nó còn nằm trên cái chữ, nghĩa, giấy, mực, thì đó là cái bất đồng, cho nên gọi là chân lý chết. Nếu mà người khéo học đạo thì sao? Phải nương theo cái chân lý đó để mà thể nhận lại, hay ra cái tâm nơi chính mình, thì đó là cái sống đồng, cái bản tâm đó là cái sống đồng. Thì như vậy là cái chân lý sống nơi mỗi người, tức là cái mà Phật muốn chỉ cho tất cả chúng ta, mình phải nương trên cái chân lý kinh điển, đó là cái chân lý bất đồng, để nhận lại một cái chân lý Phật muốn chỉ nơi mỗi người. Thì cái chân lý của mình nhận ra cái đó mới sống đồng, là nơi chính mình, là sống. Còn chân lý Ngài nói ra thì cái bên trong chân lý sống đồng của Ngài là riêng của Ngài rồi, còn nói ra trời chân lý đó là con trên dạy mực văn chữ, thì đó là bất đồng, là chân lý chết thôi. Bởi vậy mà người khéo học á, là phải nương trên cái chân lý chết đó để soi lại, nhận ra cái chân lý sống đồng nơi chính mỗi người, thì đó là mình làm đúng lời Phật dạy, là khéo học đạo đó. Đó là một cái lý dung thông cho mình thấy. Cho nên người tu thiền phải nương kinh để trở về bản tâm, thì đó mới là mình biết sống với cái chân lý sống của mình. Và người truyền thiền tuy là khi đã nhận ra chân lý, sống với chân lý sống là có những cái hoạt dụng đặc biệt rồi, tuy nhiên như vậy nhưng mà không thể sai với ý kinh, phải lấy kinh làm khuôn mẫu đó. Vì vậy cho nên kinh và thiền hai bên nó phải hỗ tương nhau và không thể tách rời nhau được. Ở đây Ngài nói tiếp, người trung và hạ căn nên y nơi thầy, thầy tự xem căn cơ tùy phần chỉ dạy. Người thường căn ngộ phải viên thông, nếu chưa nghiên cứu lời Phật dạy thì đâu đồng chỗ thấy của Phật. Tức là Ngài Khuê Phong khuyên chúng ta, nếu là người bậc trung và bậc hạ như chúng ta thì cần phải nhờ vị thầy chỉ dạy, hướng dẫn cho phương pháp để ứng dụng tu hành thì mới được lợi ích, mới được tốt. Bây giờ mình nhìn lại, cụ thể là bây giờ mấy vấn đề khi mà mình đọc kinh luận hay là đọc sự của các vị thiên sư, của chư vị tổ sư, thì có ai có một khả năng tự mình không cần nghe giảng, chỉ cần đọc qua là suốt thống hết tất cả, không còn có một chỗ nào nghi không, không có chỗ nào ngại không? Rõ ràng là ai cũng đang nghe Hòa Thượng giảng thiên sư Trung Hoa. Thì như vậy là mình còn nghe Hòa Thượng giảng là mình cần nhờ Hòa Thượng giải cho mình rồi. Mình có hiểu được thì cũng một vài chỗ thôi, chứ còn chắc chắn rằng là chúng ta chưa có ai mà một đọc mà suốt tất cả, phải không? Ở trong đây có ai dám tuyên bố là tất cả những lời quý vị thiên sư là mình suốt hết không? Đưa tay thì coi. Đó, thì đó là một cái bằng chứng cụ thể, phải không? Cái chuyện đọc sách, đọc luận thôi mà mình cũng cần nhờ tới vị thầy dạy nữa, thì đó là một cái thực tế. Huống nữa là phương pháp tu hành là cái cần dọn gọn mà đầy đủ, nó là cái trọng yếu để chỉ thẳng tâm, làm sao đột phá tâm và nhận ra tâm. Thì cái đó là cái nó còn cố đồng cột lõi hơn nữa. Mà cái chuyện đọc sách là chuyện bình thường mà mình chưa tự giải quyết được, thì chuyện kia làm sao mình có thể tự giải quyết? Mà không tự giải quyết được thì có phải là mình cần phải nhờ vị thầy hướng dẫn không? Đó, thì đó là một lời Ngài Khuê Phong Ngài khuyên ở đây, đó là thiệt thực chứ không phải là Ngài khuyên bình thường. Cho nên khi mình mở tu hành, nếu mà không có vị thầy hướng dẫn á, thì mình không lấy gì để bảo đảm chắc rằng là chúng ta tự có một khả năng biết được một phương pháp đúng, chính xác, trọng yếu, thẳng tắc để ứng dụng một cách đầy đủ và không bị thiên lệch sai lầm mà có một kết quả tốt được. Đó. Vì vậy cho nên Ngài Khuê Phong Ngài khuyên là chúng ta phải nên ý nơi phương pháp vị thầy đã kinh nghiệm qua rồi chỉ dạy lại để chúng ta ứng dụng tu hành cho được kết quả tốt. Thì đó là ngài khuyên những hàng căn cơ bậc hạ và bậc trung. Còn hàng bậc thượng thì sao? Thượng căn tức là một nghe thì liền ngộ, phải không? Nhưng mà không phải ngộ là xong, mà ngài khuyên rằng hàng thượng căn ngộ thì cần phải ngộ cho chỉnh chắn, phải thấu triệt, phải viên thông. Tuy rằng một nghe liền ngộ, nhưng mà không phải khi ngộ là viên thông, là đầy đủ, là có một cái thấy viên mãn như Đức Phật liền. Bây giờ mình nhìn lại chư vị Bồ Tát nhiều đời tu hành, nhưng mà quý ngài là toàn giác hay là phân giác? Phật mới toàn giác, còn Bồ Tát vẫn còn là phân giác. Đức Phật mới gọi là toàn giác, còn chư vị Bồ Tát vẫn còn là phân giác. Phân là sao? Từng phân chứ phải là tròn trịa, chứ phải đầy đủ. Thì chư vị Bồ Tát mà còn phân giác thì mình mới nghe mới ngộ đấy, làm sao mình đủ bằng Phật, phải không? Thì rõ ràng là chưa phải toàn giác thì chưa viên thông rồi. Tuy rằng một nghe thì liền ngộ, nhưng mà không phải khi ngộ là mình viên thông, mình đầy đủ bằng cái thầy Đức Phật liền. Cụ thể nhất thì xem là thực tế, không có ai vừa ngộ thì cái lực dùng ngay đó nó đầy đủ bằng với Đức Phật liền. Mà sau khi ngộ rồi á, thì quý ngài còn phải huân tu, nhiều đời tu tập như vậy thì mới viên mãn của vị Phật, mới bằng với cái thầy toàn giác của Phật, chứ không phải thường, nhiều đời chứ không phải một đời. Mà mình thấy chính quốc sư Huệ Trung là một vị rất là giỏi xuất cách, mà sau khi ngộ đạo rồi ngài phải lên trên núi Bạch Nhai, ngài ẩn tu như vậy là 42 năm. Khi được vua triều lúc đó ngài mới về, chứ nếu mà không ép ngài về thì ngài cũng chưa về. Thì sau khi ngộ rồi mà ngài còn ở trên núi Bạch Nhai 42 năm để tu tập, chứ không phải là ngộ là xong liền. Mà nếu ngộ rồi mà mình chưa bằng với chư Phật liền thì chắc chắn rằng cải thể của mình sẽ chưa được đầy đủ, chưa được viên thông như Phật được. Vì vậy mà ngài Khuê Phong khuyên khi mà chưa được thì trong hiện đời này mình muốn có một cải thể viên thông thì cái cần thiết nhất là kính Phật con để lại. Thì cải thể viên thông của ngài đã thể hiện phần nào trong kinh, cho nên khi chúng ta sáng rồi thì nên đọc kinh, thì mình sẽ sáng hẳn ra và cải thể mình nó sẽ được đầy đủ hơn, diệu dụng nó phát huy hơn. Cho nên ngài khuyên là hàng thường căn ngộ thì phải viên thông, cho nên cần phải xem kinh luận để có một cái thấy đầy đủ viên dung xử lý.